Dạ con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Dạ thưa bác vui lòng giải đáp giùm cho con một số câu hỏi ạ. Dạ thưa bác cho con hỏi về cái những cái người mà hiện giờ họ đang nói rằng là họ có cái quyền tác giả tác phẩm về giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Con cũng chưa tìm hiểu người đó là ai, nhưng mà cho con hỏi một số vấn đề liên quan, một câu hỏi liên quan về cái quyền thừa kế, quyền tác giả tác phẩm. Thưa bác, trong trường hợp ví dụ mà cái người mà đã đăng ký sở hữu quyền tác giả tác phẩm về giáo lý đạo Phật Thiền Tông, thí dụ người đó chết vì bất cứ một lý do gì đó, thí dụ đau bệnh già hay là gì đó, thì gia đình người thân của người đó sẽ được thừa hưởng lại cái quyền tác giả đó, giống như ngày xưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là đăng ký tác quyền tác phẩm thì gia đình người ta thừa kế lại. Thì con nghĩ là nếu mà người nhà của người này thừa kế lại cái quyền tác giả tác phẩm về cái giáo lý á, sau này nếu như họ in sách ra không phải mục đích để giúp cho nhiều người được giác ngộ giải thoát, mà họ in sách ra để mà họ bán với mục đích kinh doanh. Tại vì Đức Phật nói rất rõ rằng là trong thế gian này là có 10 pháp giới, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được về giác ngộ và giải thoát, cũng không phải ai cũng muốn được giác ngộ và giải thoát, mà cái danh cái lợi trên thế gian này đối với họ quan trọng hơn. Cho nên con hỏi rằng là nếu như những người về sau trong gia đình của cái người mà đăng ký quyền tác giả tác phẩm này được thừa hưởng lại cái quyền đó, rồi in sách ra để bán vì mục đích kinh doanh, thì những cái người thế hệ sau của cái người đăng ký quyền tác giả tác phẩm đó có bị vấn đề gì về mình gọi là có bị ác đức không ạ? Và bản thân cái người mà truyền lại cái quyền tác giả tác phẩm đó có bị tạo ra ác đức không ạ?
Giờ nguyên tắc thế gian này nè, cái người trước truyền là người sau, nếu mà trường truyền cái tinh hoa thì trước sau đều có phước, nên nhớ không? Hoặc có công đức. Còn người trước mà truyền với tinh cách vụ lợi là tự nhiên anh ác đức, thấy không? Thì người trước bị ác đức thì người sau cũng bị ác đức, giống như con vô cái nhà ngói thì có phước, mà vô cái nhà lá thì sao? Có phải chịu tới vui được này? Có nghĩa là con thừa hưởng bất cứ cái gì là tùy theo cái trong là trong thế này, trong trái đất này nó có ba cái đức chánh, một là phước đức, công đức và ác đức, nó có ba cái đức đó. Thì tùy theo cái người để lại này là để gì, để công đức, phước đức hay ác đức. Tuy là một tác phẩm mà nó là ác đức, tuy là một tác phẩm nó là phước đức, tuy là một tác phẩm là có công đức. Công đức phải trong sáng, ác đức thì sao, lừa dối. Phước đức giúp người ta an vui, thì tùy theo cái thừa hưởng này nè, nó đi thế nào. Anh đi lấy của người ta mà anh truyền lại cho người này thì kể cái dòng, kể cả có hệ thống dòng họ, nó chứ không phải dòng tộc, kể một thống dòng họ nó bị liền. Vì thế mà cái câu chuyện này ngày sau nó có chuyện mà gọi là tru di tam tộc. Một người làm quan mà vi phạm thì vua trảm ba họ hơn là sao? Mình mang họ cha thì là một họ, họ mẹ rồi họ vợ hoặc họ chồng, tam tộc rồi giết cả vậy đó. Vì thế mà cái lịch sử chứng minh là Lê Lợi mà kêu bằng trảm tru di tam tộc Nguyễn Trãi sạch bách hết. Sau này nhờ cái Nguyễn Hồng Quỳ còn chạy trốn, còn thoát được. Vì thế mà sau này vua Gia Long mới phục hồi lại, hầu là 3 năm cho bất cứ người nào sanh ra lấy họ Nguyễn hết. Vì thế mà họ Nguyễn giờ mới tràn lan nha, 3 năm ai đẻ không biết, cứ họ Nguyễn hết vua Gia Long. Nó tu di tam tộc thì cái này nó cũng vậy. Cái này nếu mà anh vô anh truyền lại cái ác đức thì mấy đời anh cũng phải theo cái quy luật này, thấy không? Thành ra khó lắm, chứ đừng có tưởng thế. Nếu mà thiền tông mà trong sạch thì có công đức, mà thiền tông trong sạch mà có ác đức thì anh coi chừng vẫn đi theo cái quy luật ba cái đức này nè. Vì cái bây giờ không không biết là người ta bằng cái đức nào mình đâu có biết, mà cái căn cứ vào là giúp người ta trong sạch giác ngộ giải thoát anh thì có công đức đó. Còn giúp người ta mơ mơ tối vì cái quyển này mà lấy tiền của người ta họ làm này làm kia thì ác đức á, vì tùy theo. Rồi con hỏi tiếp đi.